is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính chào quý khán giả khắp nơi, đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đầu báo Thu Nga từ Grand Prairie, Quang Hưng, từ Dallas, tại Houston, Dương Phục. Xin chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi. Chị Thu Nga mà xóa móc cầu mưa như thế nào, tóc đâu mà nhiều tóc thế, bây giờ nó thành bão mất rồi.
Bởi vậy, nhưng mà đó anh Dương Phục cũng giống như ông Donald Trump, không hề sợ ai hết. Anh đánh lộn với lại Harvey đi, chắc chắn là anh sẽ thắng đó, đúng không Quang Hưng?
Vâng, chị Thu Nga, trước khi mà chị tuyên bố là cái, hoặc là chị tiên đoán là cái trận bão này nó khủng khiếp hay là nó hiền lành đến như thế nào, chị hỏi nó là đực hay là cái, tên của đàn ông hay là của đàn bà?
Đúng vậy, cái tên này là tên nam, thành ra bão xíu tiêu à, đừng có lo chị ơi. Chừng nào có tên bão Thu Nga thì mới sợ.
Đúng rồi, bão Harvey sẽ yếu xìu thôi.
Vâng, thế nhưng mà đây bây giờ thì tin tức xôn xao lắm. Chúng tôi thấy có vài sinh hoạt ở trong cộng đồng dự trù tổ chức vào cuối tuần này bây giờ ra thông báo khẩn là hủy bỏ. Bởi vì chắc chắn nặng hay nhẹ gì nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng vào đánh vào tiểu bang Texas này vào thứ sáu này và là nhắm cái thành phố Houston là một trong các thành phố được nêu danh cùng với lại San Antonio. Thế nhưng mà kinh nghiệm những kỳ trước á, cái tờ báo cái trận báo mà đánh vào cái sân tan tành hết á, kể từ năm 2008 bây giờ mới lại trở lại một cái trận báo lớn và nó cũng nhắm vào Galveston, và chính cái ông thống đốc của tiểu bang ông Abbott cũng đã phải lên tiếng kêu gọi là mọi người hãy thận trọng và phòng ngừa chứ đừng có coi thường. Theo những cái kinh nghiệm kỳ trước, mấy cái lần cảnh báo kỳ trước, thường thường dân chúng lại không có coi nặng cái vấn đề mà kêu gọi của các cấp chính quyền từ địa phương cho đến kỳ này là cái cấp của tiểu bang đi chăng nữa. Nhưng mà ông Abbott cũng kêu gọi là phải cẩn thận, phải chuẩn bị. Và ngay cả cái trường mà Texas A&M rất là nổi tiếng ở Corpus Christi đó đã phải đưa ra cái lệnh mà gọi là di tản khẩn cấp, tất cả đã đóng cửa trường từ bắt đầu từ ngày hôm nay rồi, từ ngày thứ năm. Bởi vậy cho nên đây không phải là cái chuyện mà coi thường được những cái lời kêu gọi, những cái chuyện rất là bình thường chúng ta nên để ý, tức là cũng phải dự trữ, nào là thực phẩm, nước, nhất là nước uống rất là quan trọng. Thì dù xảy ra như thế nào đi nữa, chị Thu Nga chớ coi thường.
Đúng rồi, người ta nhớ trước đây đó, cái vụ mà coi thường bão Katrina, rồi sau đó là bão Ike, khi mà chính phủ nghĩa là ra lệnh, nghĩa là cảnh cáo báo động đó, thì có nhiều người cứ nói rằng khi mà bão thì tôi chạy đâu có lo gì đâu. Nhưng mà bão đó thì dĩ nhiên là nó chạy nhanh hơn là người ta chạy. Vì vậy cho nên là có nhiều người nghĩa là mà cứ nhất định là bám trụ. Vì vậy cho nên khi mà chạy thì còn không kịp nữa. Thành ra khi mà có cái lệnh mà báo động là phải chạy, là phải chạy hả mà Quang Hưng, dầu mà có vâng, chạy xuống dưới Houston rồi cũng phải chạy thôi.
Cái cực nhất là phải nói là những cái nhà nông hiện nay ở trong cái khu vực vùng biển Matagorda, bây giờ lúa và bắp thì nó tới mùa là chuẩn bị gặt rồi, mà nếu mà không có gặt mà những cái trận mưa sắp tới đây nó đánh vào, nó có thể là mất trắng, nó kéo đi hết tất cả những cái nông phẩm của họ, bắp và lúa mì đã chín vàng hết rồi. Đây là cái điều mà các nhà nông họ rất là lo sợ. Sáng ngày hôm nay thì cái trận bão Harvey nó tới cái vùng Vịnh Mỹ Tây Cơ và nó chuẩn bị sẽ tiến vào các vùng biển của tiểu bang Texas. Quý vị chắc là cũng đã từng đi tắm biển ở South Portray Island, thì ở đây là nhà người ta đó là cũng đã chuẩn bị có những cái bao cát và đóng các cửa sổ bằng những cái tấm gỗ chung quanh nhà. Còn thống đốc Craig Abbott thì ông này ông cũng đã ra lệnh là chuẩn bị đối phó và có thể sử dụng toàn thể tất cả những cái tài nguyên của chính phủ hiện có để mà có thể cứu giúp những người có thể sẽ bị bởi cái trận bão này. Nói chung là chúng ta vẫn chưa biết là trận bão ra sao, nhưng mà sáng ngày hôm nay thì rõ ràng cái trận bão này nó đang là cái trận bão nhiệt đới, bây giờ nó trở thành hurricane, tức là cái sóng và cái sức mạnh của nó rất là lớn hơn Dương Phục.
Đúng như vậy đó. Mà chúng ta biết cái bãi biển Galveston là cái bãi biển duy nhất của tiểu bang Texas thì là luôn luôn bị mấy lần rồi. Cái lần gần đây nhất từ ngay năm 2008, tức là 9 năm cách đây, trận bão Ai đánh vào cái bãi sân cũng có tương tự như là chị Thu Nga nói, những lời cảnh cáo trước và nói là tất cả dân nên di tản, đến nỗi tất cả bảo tất cả dân ta phải đi ra rời khỏi cái bãi, nhưng mà có số người không chịu, người ta thứ nhất là coi thường những cái lời cảnh cáo, thứ hai là họ gắn bó với căn nhà của họ, họ không di chuyển, nhưng mà kết quả là có một số người chết. Con số người chết lên tới khoảng gần 20 người trong cái trận bão Ai ở cái bãi sân. Chị Dung Anh, Quang Hưng biết không, chúng tôi trong cái trận bão Ai đó thì cái ngày cuối cùng trước khi mà đóng cửa thành phố thì chúng tôi cũng có mặt ở đó, và ngay sau cái trận bão dần về thì chúng tôi lại trở lại đó, là bởi vì từ Hiếu Tân đến cái bãi sân thì nó cũng gần, đi lái xe khoảng một tiếng đồng hồ để đi làm những cái buổi trực tiếp truyền thanh trực tiếp luôn từ cái bãi sân về đài chính Hưu Tân. Cái thời gian nó cũng bị ảnh hưởng mạnh, có nhiều người hoảng sợ đến nỗi mà cũng rời khỏi Hưu Tân đi lên sang những cái trận báo lân cận đó. Cái trận đó nó đánh nghĩa là tan nát dọc theo bờ biển ở Keo Vét Tân, nhiều căn nhà đã bị sập luôn. Sau đó thì cũng được bảo hiểm đền, thế nhưng mà cái việc mà tái xây dựng lại thành phố Hưu Tân là mất mấy năm trời mới xong. Thành ra đây cũng là một cái kinh nghiệm mà đáng để mà chú ý cho cái vấn đề mà chuẩn bị cái trận bão kỳ này, cái trận bão Harvey thì không biết là nó sẽ ra sao. Bây giờ chúng ta cũng đừng hồi hộp chờ, cho hôm nay thứ năm rồi, đến ngày thứ sáu thì tiên đoán là có thể là bị mưa lớn và những trận đánh bắt đầu vào thứ bảy chủ nhật. Chị Thu Nga.
Và mỗi lần mà có mưa lớn đó, cái vùng mà của anh Dương Phục, cái vùng đó, đó nó hay bị lụt lội lắm. Thành ra nếu mà quý vị nghe mà đài mở trễ thì có nghĩa là anh Dương Phục anh đang leo cái cửa sổ anh
đứng
vào
lội,
anh
lội
đang lội nước, đang bơi lội đó. Nhưng mà coi bộ là cái bão này cũng giống như là cái tánh khí, không biết là có thất thường giống như ông Trump hay không. Nhưng mà bây giờ ông Trump ông dọa đóng chính phủ nếu không có tường xây biên giới ra Dương Phục và Quang Hưng.
Nhưng mà nếu mà có mưa có mưa lớn quá, anh Dương Phục ở nhà đó, thì anh nhớ đọc cái cuốn sách mới của bà Clinton. Kỳ này bà, cái cuốn sách này bà nói về ông Donald Trump cũng nghe hay lắm đó, thưa anh. Cái cuốn sách mà sắp được phát hành. Dạ.
Bà nói bà sởn gai ốc đó hả?
Phải nói là ông Donald Trump cái cá tính ông mạnh thiệt, bao nhiêu những áp lực từ mọi phía nhưng mà ông cứ một đằng là ông làm thôi. Bây giờ ông đi liên tiếp những cái vụ mà gọi là đi để mà đáp ứng những cái người đã bỏ phiếu, đã ủng hộ ông, mới tập trung lại cả chục ngàn người một lúc để ông mới nói chuyện, ông khoa tân múa chay, và ông vẫn nhất định cương, không có chịu thua bất cứ dư luận nào, dư luận từ quốc hội, dư luận báo chí thì ông đã kích báo chí dữ dội lắm, đã đành rồi. Và ngay cả bây giờ những cái rạn nứt giữa ông ấy và ông chủ tịch về phía Cộng hòa của Thượng viện đó, thì cũng càng ngày càng được coi như là nặng cao lên hơn nữa. Được cái việc mà nãy chị Thu Nga nói là ông ấy đe dọa mà là đóng cửa chính phủ nếu quốc hội không chịu thông qua cái dự luật mà để cho ông ấy tiền để mà xây biên giới đó, khiến cho nghĩa là nó chấn động khắp nơi hết. Bây giờ ngay cả cái chứng khoán cũng chao đảo vào ngày hôm qua, và bây giờ chắc chắn nó có cái ảnh hưởng đến cái nỗ lực quốc hội muốn nâng cao cái mức trả nợ và thông qua các dự luật chi tiêu. Bây giờ còn đây đến sắp sửa đến ngày mà 5 tháng 9 là ngày trở lại làm việc sau cái kỳ nghỉ hè, thì các quốc hội là phải bắt buộc là phải thông qua hoặc không thông qua các biện pháp chi tiêu để chính phủ khỏi bị đóng cửa. Nhưng mà ông Donald Trump là ông dọa ngay, thế ông sẵn sàng chịu để đóng cửa nếu mà trong những cái điều thông qua đó về ngân sách mà không cho ông ấy đủ cái số tiền để ông bắt đầu xây dựng cái tường biên giới, mà ông nhất quyết là ông làm cho bằng được. Ông bảo là ông đã hứa, bây giờ ông phải thực hiện, và ông bảo là ông được bầu là bởi vì dân chúng bỏ phiếu cho ông, có nghĩa là bỏ phiếu cho cái vấn đề kiểm soát di dân, có nghĩa rằng là ủng hộ cho cái việc mà xây cái bức tường đó. Cho nên ông mới nói cương quyết là chúng ta nhất định sẽ xây bức tường đó, trong khi ở phía đảng Dân Chủ đó thì dĩ nhiên Dân Chủ luôn luôn chống lại Cộng Hòa, và nhất là bà Nancy Pelosi đó là lãnh tụ của Quốc hội, thì bà nói rất là nặng. Bà nói là ông Tổng thống đừng có lầm lẫn, đừng có mà cố ý mà gây áp lực để mà buộc những người đóng thuế Mỹ phải tài trợ cho cái bức tường biên giới. Bức tường biên giới này là rất là đắt đỏ, không hiệu quả và vô đạo đức. Ông ấy, bà nói rất nặng. Nhưng mà ngay từ chính về phía đảng Cộng hòa, ông Paul Ryan ngay ngày hôm qua thôi, khi mà ông họp báo ở Oregon ngày hôm qua đó, thì ông ấy nói rằng không, ông mới nói ngăn cản cái chuyện mà ông Donald Trump đe dọa cái chuyện là sẽ đóng cửa chính phủ. Ông bảo không nên nghĩ đến cái chuyện là chính phủ phải đóng cửa, chính phủ phải cần phải duy trì, đó là một điều cần thiết và không kèm theo với cái điều kiện nào cả. Thì bây giờ cái chuyện này càng ngày càng rất là gay rồi. Đến nỗi mà bây giờ có một số cố vấn mà xưa nay rất là thân cận, nổi tiếng là cận kề ông Donald Trump nhất, ngay cả cái cô mà con gái mà Ivanka, rồi cái anh con rể đầy quyền lực là Kushner đó, ngay cả ông tân chánh văn phòng John Kerry đó, cũng đều họp nhau để mà khuyên, đây là những cái lời tiết lộ bên lề, khuyên ông Donald Trump nên nhẹ nhàng trong những cái vấn đề mà muốn đạt được những cái yêu cầu và nên có những cái thỏa thuận dịu dàng đối với quốc hội, còn bằng không thì quốc hội cứ bác thì ông không thể làm được cái gì khác hơn. Chị Thu Nga.
Vâng, đó là ông Donald Trump. Và cái việc mà đóng cửa chính phủ đó thì coi bộ là nguy khốn lắm. Và cái lần mà chính phủ Mỹ đóng cửa gần đây nhất là ngày 1 cho đến ngày 16 tháng 10 năm 2013 vì tranh cãi chung quanh cái ngân quỹ tài trợ cho luật chăm sóc sức khỏe của ông Obama. Lúc đó thì cũng trì trệ, nhưng mà tòa bạch ốc ngày hôm qua nhấn mạnh rằng ông Trump tính làm việc với quốc hội để có được tài trợ xây cái bức tường biên giới. Tánh của ông ngang ngược quá đến cái độ mà một nghị sĩ Mỹ đề nghị là bãi chức của ông vì cho rằng ông bất ổn thần kinh. Nhưng ở cái bản tin này từ CNN thì chúng ta cũng biết là CNN là không ưa ông Trump, và ông Trump thì cũng không có ưa CNN và cũng có nhiều cái media khác. Nhưng mà bà này là bà Spears cho biết là hiện đang có một núi bằng chứng cho thấy hành động của Tổng thống Mỹ rất là thất thường và cho thấy cái sự bất ổn về thần kinh. Và chúng ta cũng biết trước đây vài ngày thì CNN có một nhân viên là nói xấu về ông Trump đã bị khiển trách. Và bà Spears này cho biết là bà cảm thấy lo lắng cho người dân Mỹ. Bà nói rằng bà rất lo ngại khi ông ta đang đặt tay lên cái nút bấm có thể phóng đầu đạn nguyên tử ra khắp thế giới. Bà nói như vậy. Bà Spears là một trong những nghị sĩ của đảng Dân Chủ và cho rằng ông Trump phải bị bãi chức theo tu chánh án thứ 25 của Mỹ, và có nội dung rằng phó tổng thống và đa số nội các có quyền tuyên bố tổng thống Mỹ không thể thực thi nghĩa vụ của mình. Nhưng mà bà này thì là chắc là bà không ưa ông Trump chút nào hết, thì bà mới nói ông bị bệnh thần kinh. Nhưng mà giống như hồi nãy Quang Hưng nói đó, thì bà Clinton bây giờ đó, bà đang có cái cuốn sách mà sắp phát hành của bà, và bà cho rằng ông Donald Trump khiến bà sởn gai ốc là bằng cái việc mà đứng rình rập sau lưng bà trên sân khấu trong cái cuộc tranh luận lúc mà hai người còn đang vận động tranh cử. Và cái hình này thấy rõ ràng là ông Trump đang đứng ở đằng sau lưng của bà, và ông đang nheo mắt và ông lắng tai ông nghe coi bà nói cái gì đó, Quang Hưng.
Vâng, cái cuốn sách mà bà Clinton bà viết á, sẽ được phát hành trong vài tuần lễ nữa thôi. Nhưng mà bà nói rằng là bà viết cái này nó không có phải là dễ dàng. Có lúc mà bà nói rằng là bà thấy rằng là ông Trump trong cái lúc mà hai người đang tranh luận trong cái cuộc vận động tranh cử vừa qua đó, tới phiên bà thì ông Trump ông đứng sát lắm, đứng ngay ở trên sân khấu, lù lù ngay sau phía lưng bà, mà bà thì cũng ớn ớn. Tuy nhiên thì thấy rằng đó là bà Hillary Clinton bị thua trong cái cuộc tranh cử vừa rồi, cũng có thể là cái tính khí của bà. Bà nói rằng là lẽ ra đó là tôi muốn lùi lại, nói rằng là đồ phải gió tránh ra. Nhất là cái việc mà ông hay bắt nạt phụ nữ chăng, đừng có hòng mà dọa nạt tôi. Đó là cái chữ nguyên văn được viết trong cái cuốn sách của bà Hillary Clinton sẽ bắt đầu được phát hành trong cái thời gian sắp tới đây. Nói lại cái câu chuyện của Tổng thống Donald Trump đó, thì trong tuần vừa rồi thì ông có hai cái buổi nói chuyện cũng khá là đặc biệt và cũng khá là quan trọng. Cái thứ nhất là ông có đến thăm tiểu bang Arizona, thành phố Phoenix. Thì tại đây đó, là trước khi đến đây là các cố vấn của ông tại tòa bạch ốc có nhắc khéo với ông là hãy làm theo hoặc là đọc hoặc là đưa ra những cái chủ đề đã được bàn thảo sẵn. Nhưng mà cuối cùng thì ông cũng nổi hứng nói về cái vụ mà có những cái xung đột tại tiểu bang Virginia trong cái vụ mà những cái nhóm người da trắng họ kỳ thị đó, họ biểu tình rồi sau đó đụng độ và đã gây ra chết người. Nhưng mà khi mà ông nói chuyện với lại các cựu chiến binh tại Nevada đó, thì lần này thì hoàn toàn khác, là Tổng thống Donald Trump đã đọc trong một cái bài đã được viết sẵn và hầu như không có nhắc gì đến những cái vụ lộn xộn xảy ra gần đây. Nhưng mà khi mà ông ở Arizona, ông có nói về cái việc mà như là anh Dương Phục có nói đó, là ông Donald Trump, ông đe dọa là sẽ cho chính phủ bị đóng cửa Nếu mà Quốc hội không có thông qua về cái ngân khoản để mà có thể xây một cái bức tường ở biên giới, thì ngay lập tức sau đó là một số những cái thành viên của Đảng Cộng Hòa họ lên tiếng, họ khiển trách Tổng thống Donald Trump, nói rằng là cái việc mà bây giờ Quốc hội đang trong cái thời gian để mà họ tranh cãi để đưa ra nâng cái mức trần thiếu nợ của Hoa Kỳ lên để sau đó có thể sẽ thông qua một cái đạo luật chi tiêu cho ngân khoản sắp tới. Thì ông Paul Ryan ông có nói rằng là cái việc mà xây một cái bức tường ngay tại biên giới với Mỹ để mà ngăn cản không cho di dân bất hợp pháp vào là cái điều cần thiết. Nhưng mà chính phủ không có cần thiết phải xem rằng là cái vấn đề an ninh quốc gia để mà đổi lại trong cái việc mà đóng cửa cái hoạt động của chính phủ. Thì ông Trump vào tối ngày hôm thứ Ba cũng có nói là nếu mà Quốc hội không có thông qua về cái ngân khoản dành cho cái việc xây một cái bức tường như vậy, đây là một cái điều mà ông ta đã từng hứa trong cuộc vận động tranh cử vừa qua, thì Quốc hội cũng chỉ có 12 ngày nữa thôi. Tính từ cái ngày mùng 5 tháng 9 này, tức là cái ngày mà các vị dân biểu cũng như là thượng nghị sĩ trở lại Quốc hội để mà làm việc, thì họ phải thông qua tới hai cái đạo luật. Cái thứ nhất là nâng cái mức trần thiếu nợ của chính phủ lên, rồi sau đó phải thông qua cái luật về ngân khoản chi tiêu cho chính phủ. Mà bây giờ đó thì lại không đủ thời gian, cho nên là ông Paul Ryan mới nghĩ rằng là bây giờ tạm thời sẽ chấp thuận kéo dài cái việc mà cho chính phủ làm việc, rồi sau đó sẽ có một cái thời gian dài để mà họ có thể bàn thảo thông qua cái đạo luật chính đang dân phục.
Vâng, nói chuyện về Donald Trump thì nói cả ngày cũng chưa hết chuyện, chị Thương Anh, Quang Hưng. Có điều là cũng thấy hồi này ông hơi thay đổi một chút khi mà ông đọc những cái bài diễn văn mà dài ra, người cha chúng ta thấy từ trước cái này là ông ấy không có xài cái teleprompter có nghĩa là những cái hàng chữ chạy trước mặt để cho các vị tổng thống, thí dụ như đọc diễn văn chính thức của tòa Bạch Ốc hay trước Quốc hội, thì là cứ nhìn lên những cái hàng chữ mà thật ra cái người xem truyền hình thì không thấy, tưởng là ông ấy thuộc hết, nhưng mà không phải, ông ấy chỉ thuộc một phần nào, ông học thuộc phần nào, nhưng mà lúc nói thì cứ ngước lên ngước xuống nhìn vào cái hàng chữ teleprompter, hoặc là có khi chạy phía sau ở trước camera, hoặc là để ngay trước mặt lâu lâu liếc xuống. Nhưng mà ông Donald Trump này ông ấy rất là lạ, là nhiều khi ông khoái ứng khẩu và tất cả những cố vấn đều sợ cái tật ứng khẩu của ông ấy, thành ra ông tiện đâu ông nói đó. Cũng có diễn văn, cũng có soạn, thế nhưng mà ông nhớ tới đâu thì ông nói tới đó, không thì là ông cứ phàng tới của sen ấy, chị Thương Anh, Quang Hân. Thành ra nhiều lần thấy ông nói nhiều cái mà ngay cả sau đó ngay những cố vấn thân cận, những người soạn diễn văn cho ông cũng giật mình. Điều đó không có ở trong cái bài soạn trước, và đôi khi ông nói rất là nặng nề, mà một cách quá đáng, cứng quá sức, thành thử sau đó đôi khi lại cứ phải đính chính đi đính chính lại. Đúng như là chị Thương Anh nói, CNN là một cái con truyền hình lớn, nhưng mà rõ ràng là có cái sự mà đối nghịch với ông mới công khai hàng ngày. Chúng tôi xem CNN ấy, đôi khi sau này chị Thương Anh, Quang Hưng biết không, phải cầm cái remote đôi khi phải chuyển qua Fox để cho nó có vẻ công bằng, bởi vì là CNN là đả kích một cách cũng quá đáng. Thế nhưng mà chính ông Donald Trump này, ông không ngần ngại gì để đối nghịch với CNN. Trong ngày diễn văn ngày hôm qua, ông nêu đích danh CNN để ông ấy đả kích, và ông cho là báo chí cái loại CNN là toàn là cái loại mà kêu bằng, ông bảo là tin giả, gian trá. Ông ấy dùng chữ rất là nặng, đổ lỗi hoàn toàn cho truyền thông, trong đó CNN, cái vụ mà Charlottesville không có chịu diễn tả những cái điều mà ông ấy muốn nói, thì ông cứ bảo là khi mà ông ấy đã kêu gọi đoàn kết để mà hàn gắn yêu thương, thì truyền thông lại xuyên tạc lời nói của ông, CNN lại không bao giờ loan những cái loại tin như thế này cả. Và lại lan ngược chiều. Quả thật CNN ngày nào cũng lôi ra nói là ông ấy, những bài diễn văn ông hoàn toàn không có tính cách đoàn kết như ông kêu gọi, mà đã tạo ra những cái chuyện chia rẽ ở trong cái nước Mỹ này. Và bây giờ tới cái phiên Liên Hiệp Quốc, là một cái cơ quan có tính cách quốc tế, bao gồm khắp quốc gia trên thế giới, vậy mà cái Ủy ban Liên Hiệp Quốc đặc trách về cái vượn mà xóa bỏ phân biệt chủng tộc đó, thì đã vừa với lên tiếng ngày hôm qua là báo động là ở Hoa Kỳ đang gia tăng những cái chủ trương mà cực hữu, và cái chủ trương, cái chủ nghĩa gọi là hận thù, và kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ là hãy dứt khoát loại bỏ không điều kiện cái sự phân biệt đối xử, và nó căn cứ trên cái vụ Charlottesville ở Virginia đó, mà đưa ra cái lời tuyên bố từ Liên Hiệp Quốc sự lo ngại là có những cái xung đột sát tộc. Và đây cũng là một trong những cái mà trong nhiều cái thập kỷ qua thì chỉ Liên Hợp Quốc đã lên tiếng cảnh cáo báo động một số cái tình trạng về kỳ thị như thế này ở Iraq, ở Miến Điện, ở Nigeria, và bây giờ lại chính Hoa Kỳ là một nước vẫn nổi tiếng là tôn trọng tự do dân chủ đã bị Liên Hợp Quốc cảnh cáo. Cái ủy ban này đã lên tiếng qua cái thông báo chính thức là Liên Hiệp Quốc báo động vì những cuộc biểu tình phân biệt chủng tộc, trong đó có thấy những cái khẩu hiệu kỳ thị chủng tộc rõ ràng, những bài hát, những cái lời nói của những người mà theo chủ nghĩa dân tộc da trắng là ưu tiên hàng đầu, rồi chủ nghĩa tân phát xít KKK bây giờ lại được gợi lại và ca ngợi cái quyền tối cao của người da trắng, kích động cái sự phân biệt chủng tộc và sự hận thù. Và đây cũng là một trong những lời thông báo rất là gay cấn và có những cái chữ nặng nề của ngay cả cái ủy ban đặc biệt của Liên Hiệp Quốc kêu gọi Hoa Kỳ hãy bảo đảm cái quyền tự do, cái quyền tự do được khắp nơi trên thế giới là tự do biểu tình đó, thế nhưng mà lại đặc biệt nói rằng cái quyền tự do đó không thể được lạm dụng để mà khuấy động cái những cái phát ngôn thù hận. Chị Thu Nga,
chúng ta cũng không ngờ rằng cái chuyện mà kỳ thị bây giờ nó lại bùng nổ như vậy. Nhưng mà có những người mà đòi đập bỏ hay là dỡ bỏ những cái tượng của các vị tướng hay là lính của miền Nam hay là lá cờ của miền Nam, thì cũng có cái bản tin nói rằng phần đông người Mỹ nói rằng đó là một cái di tích của lịch sử thì cũng không có nên dỡ bỏ. Nhưng bây giờ chúng ta thấy mấy cái tượng đó, nó có nhiều thành phố cũng đã dời đi một cách bí mật, rồi có nơi thì là che phủ bằng cái vải đen để không có thấy nữa. Nhưng mà việc ông Donald Trump mà khi mà ông lên tiếng mà ông nói rằng cả hai bên đó thì rõ ràng đã gây ra một cái cơn sóng để mà nói rằng ông đã nói không có trúng, coi như là ông đã binh vực cho người da trắng mà với cái ý nghĩ rằng thượng tôn hay là binh vực KKK. Nhưng mà thật tình ra những người mà binh vực cho ông Trump nói rằng ông đâu có nói như vậy đâu, nhưng mà họ chỉ bẻ cong cái lời nói của ông mà thôi. Vì vậy cho nên là ông Trump này, ông gọi truyền thông đúng là đích danh là kẻ gian. Ông nói rằng ông sẵn sàng và ông nghĩa là ông đối đầu, và ông chỉ dùng Twitter thôi. Đến độ mà có một cái bà nói là để bà mua cái tweet, cái mạng lưới tweet để bà không có cho ông Trump đi vào đó để tweet nữa. Và Tổng thống Trump cáo buộc truyền thông đã đưa những cái tin về bình luận của ông sai lạc. Ông hỏi cái đám đông mà ủng hộ cho ông á, họ có đưa tin khi tôi nói rằng chủ nghĩa phân biệt chủng tộc là xấu xa hay không? Thì đám đông hét lớn là không. Và ông nói tôi là người muốn nói sự thật, và ông Trump tuyên bố tôi là một người trung thực. Vì vậy cho nên lời nói của ông Trump thì lúc nào cũng có người ủng hộ và người không. Tuy nhiên ông cũng có đe dọa là đòi bỏ cái hiệp ước tự do thương mại NAFTA. Và đây là người ta cho rằng cái lời đe dọa của ông là chỉ là một cái chiến thuật thương thuyết, không khiến cho Mexico lo ngại hay sợ sửng sốt. Ngoại trưởng Mexico tuyên bố ngày... Lỗi quý vị, tôi ngại họ quá. Trong lúc ngày 23 tháng 8, trong lúc mà đồng peso đang suy yếu, và trong cái bài diễn văn đọc tại Phoenix tối ngày 22 tháng 8, thì ông Trump nhắc lại cái lời đe dọa hủy bỏ cái hiệp ước tự do thương mại Bắc Mỹ và nói rằng tương lai của hiệp ước này mờ nhạt. Và ông Trump từ lâu cũng gọi cái hiệp ước 1994 này là một thỏa thuận xấu làm thiệt hại cho công nhân Mỹ, và nói rằng hiệp ước này nên được thương thuyết trở lại hoặc là chấm dứt. Và những cuộc thảo luận sơ khởi để tái thương thuyết NAFTA giữa Mexico và Canada kết thúc tuần này tại Washington, nhưng mà không có dấu hiệu nào mới hết, và những cái cuộc thảo luận thêm nữa sẽ được tổ chức tại Mexico vào tháng 9 tới đó Quang Hợp.
Vâng, cái thỏa thuận NAFTA đó thì người ta thấy nó ảnh hưởng khủng khiếp lắm, nhất là trong cái cộng đồng Việt Nam. Chúng ta còn nhớ mấy năm về trước đó, thì người Việt đó là đa số sống về cái nghề may, mà may mặc thì may suốt ngày cũng vẫn không có hết đồ hoặc là không hết quần áo. Nhưng mà tới cái rùm một phát đó, khi mà cái đạo luật NAFTA nó được thông qua giữa Mỹ rồi với lại Mỹ và Canada đó, thì không có biết là hàng hóa quần áo nó đi đâu mất tiêu, và vì vậy đó mà bà con là phải bán hết máy vắt sổ, và cuối cùng là phải đổi qua nghề khác đang dương phục.
Vâng. Bây giờ trở lại với cái cuốn sách mà anh Quang Hưng với chị Thu Nga bàn hồi nãy của bà Clinton, nói về cái chuyện mà bà sởn gai ốc về ông Trump. Bây giờ chúng tôi đọc lại mới thấy có nhiều chi tiết đọc ra rất là buồn cười. Phải nói rằng bà Hillary Clinton trong cái cuốn sách mà sắp sửa xuất bản trong vài tuần tới, bà diễn tả thật là kỹ. Và trong khi đó, đài truyền hình, nếu mà quý vị xem, nó đương chiếu lại cái cảnh bà nói trong cuốn sách đó, là cái cảnh mà hai người Donald Trump và Hillary Clinton mà cùng đứng trên một sân khấu trong cái vụ mà tranh luận, cái vụ debate á, trong cái thời gian tranh cử, mới thấy rõ ràng là đúng như là diễn tả trong cuốn sách của bà Hillary Clinton, tức là ông Donald Trump muốn to cao hơn một cái đầu của bà Hillary Clinton, bà đứng ngay sau lưng, là mà cái sân khấu thì nhỏ, mà mỗi lần bà nói, bà di chuyển đến đâu thì ông đi theo sát cả cả ngay sát sau lưng, ông cứ thế ông đi theo thôi. Thành ra cái hình ảnh nó bây giờ nó chiếu lại coi nó buồn cười. Và trong cuốn sách thì bà nói như thế này: trong cái tình hình thế thì bây giờ phải làm gì? Bây giờ chỉ có hai cách. Một là cứ bình tĩnh, cứ mỉm cười và tiếp tục nói những cái đề tài đương nói. Hoặc là hãy quay lại lập tức, nhìn thẳng vào mắt ông ta và nói thật là dõng dạc, lùi lại, tránh ra. Như vậy, nhưng mà cuối cùng chúng ta thấy nó diễn ra, và cái ông bà không dám chọn cái cách thứ hai, tức là quay lại mà quát là vẫn mỉm cười, vẫn bình tĩnh và tiếp tục nói. Thì bà có viết là bà là một cái vụ nổ lớn, bởi vì nó xảy ra trực tiếp ngay trên truyền hình, thành thử cứ việc mỉm cười để mà tiếp tục. Nhưng mà bây giờ bà viết lại, bà nói trong lúc đó thì bà rợn tóc cái, nghĩa là sởn ra ốc hết, bởi vì là ông cứ kè sau lưng khó chịu quá, chị Thu Nga.
Cứ tưởng tượng có một người đi sau lưng của mình giá mà bà quay trở lại, bà nói mắng đồ phải gió thì chắc là cũng vui lắm, nhưng mà bà là không làm. Tuy nhiên con gái của bà đó thì cũng có binh vực cho con trai của ông Donald Trump, khi mà có những cái bài báo mà viết lên nói rằng con trai của Tổng thống Donald Trump khi mà đi về trở về tòa Bạch Ốc thì bận cái áo t-shirt rồi mặc cái quần đùi. Cũng tội nghiệp cái cậu bé này, hôm bữa trước mà cậu ta ngồi mà có vẻ là buồn chán khi mà trước cái bài diễn văn của cha thì người ta cũng nói, bây giờ người ta cũng nói. Tuy nhiên cô Chase Clinton, con gái của cựu tổng thống Bill Clinton, và bà Hillary Clinton đã lên tiếng binh vực, nói rằng em thì cũng còn trẻ lắm, phải để cho em tự do như vậy, chứ cứ bắt lúc nào cũng đóng bộ thì làm sao chịu nổi, đúng quan hơn.
Vâng, đúng như vậy. Cái báo chí thì gia đình đó là người ta cũng muốn rằng đó là dù sao thì cậu bé này mới có mười mấy tuổi mà thôi. Cái vấn đề mà báo chí đưa ra bình luận nói rằng là cậu ấy phải mặc cái bộ quần áo nó đẹp hơn một chút xíu thì cũng là một cái sự coi xem thường cái một đứa trẻ, và nói rằng đó là dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ thôi thì cũng phải... bên tòa Bạch Ốc nói rằng là cần phải coi trọng về cái vấn đề, thì báo chí rõ ràng cũng có những cái lời lẽ gọi là đã đi quá trong cái vấn đề này, Dương Phục.
Vâng, bây giờ xin trước khi kết thúc chương trình xin đố chị Thu Nga, anh Quang Hưng, cái thằng phải gió có nghĩa là cái gì vậy chị?
Nó mắc khi mà nó phải gió đó thì nó bị méo miệng và nó nhảy lung tung hết trơn, không biết có phải đúng như vậy không.
Ở Việt Nam ngày xưa có cái câu về gọi là hôm qua em đứng đầu hè gặp
cái câu của mấy cái câu kia nguy hiểm quá, có thằng phải gió nó làm gì
không hiểu cái thằng phải gió nó là cái gì, nhưng mà có nghĩa rất là nặng cho một người đàn ông là cứ hay phải gió, hay tầm bậy tầm bạ, kiểu như là ông Donald Trump vậy.
Nhưng mà không có phải trong cái câu, ông Donald Trump hy vọng không có giống như cái thằng phải gió trong cái câu cái giáo đó.
Đối với bà Hillary Clinton thì ông Donald Trump là thằng phải gió thiệt, là bởi vì chính bà đó là bây giờ bà cay cú ông lắm, thua trong một cuộc vận động tranh cử coi như là thua sát ván đó, phải không anh?
Vâng, phải viết nguyên một cuốn sách về thằng phải gió.
Vâng, đúng như vậy. Và đến đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an và chuẩn bị đối phó với thằng phải gió Ho Việt.
Vâng, xin quý vị canh chừng, nhất là ở Hilton, coi chừng cái trận bão đừng.